Chào mọi người, hôm nay mình vào bài số 12 của khóa học xây dựng nội lực để thành công. Thì trong cái bài số 11 mình đã nói về tư duy đóng và tư duy mở. Mình cũng nói là có một số những cái bài tập mà mình có thể rèn luyện để từ đó mình phát triển được cái tư duy mở của mình, hoặc là mình nhận biết được là mình đang có tư duy đóng, hoặc là mình đang ở trong một cái vùng xám nào đó, có một phần của tư duy mở và một phần của tư duy đóng, thì mình nhận dạng được mình đang ở đâu, mình nhận dạng được cái tư duy mình đang như thế nào và mình cần phải rèn luyện như thế nào để mình hướng về phía tư duy của mình ngày càng mở hơn. Bởi vì khi mình càng có cái tư duy mở thì mình càng chấp nhận cái mới, mình càng chấp nhận thử thách, mình càng hứng thú dấn thân vào những cái điều mà mới mẻ, mình chưa bao giờ biết, chưa bao giờ trải nghiệm. Thì như vậy các bạn sẽ càng ngày càng trở nên linh hoạt hơn, càng ngày càng trở nên cầu tiến hơn, càng ngày càng trở nên thành công hơn. Thì hôm nay á, chúng ta sẽ qua một cái bài mới, đó là chúng ta chỉ tập trung zero in vào, tập trung vào để nói về phát triển tư duy mở mà thôi. Và trong cái bài ngày hôm nay thì mình sẽ nói là để mà mình xây dựng một cái nền tảng cho tư duy mở, nó có thể sống, nó có thể phát triển, nó có thể trở thành thói quen của mình, thì mình nên làm những cái gì? Nếu mình biết mình tư duy đóng hay mình mở mà mở hé hé chưa có gì hết thì không sao hết, mình chỉ thay đổi thôi, đúng không? Thì mình lo mình rèn luyện thôi mọi người. Mình nói sao, học là học cả đời mà, đúng không? Không có cái chuyện tư duy tôi mở suy ra tôi không cần phải lo gì hết, tôi không cần phải học nữa. Làm cái gì mình cũng phải khiêm tốn, mình làm tốt từng cái chuyện nhỏ. Đó. Thấy tư duy mình đóng thì mình rèn luyện mở nó ra thêm một chút mỗi ngày. Còn thấy nó mở rồi thì mình rèn luyện cho nó rộng hơn một chút mỗi ngày. Cuối cùng thì mình chỉ là đi từng cái bước nhỏ sau cho hôm nay hơn ngày hôm qua một chút. Đó, đây là 6 cái cách mà mình có thể làm được chuyện này, làm sao để tư duy của mình mỗi ngày mở hơn một chút, mỗi ngày rộng hơn một chút, mỗi ngày thênh thang hơn một chút. Khi tư duy của bạn thênh thang thì con đường của bạn sẽ mênh mang, hành trình của bạn sẽ luôn luôn gợi mở. Nó là như vậy. Bây giờ mình nói về 6 cái cách này ha mọi người. Mọi người nhớ ghi xuống và mọi người nhớ là tạo ra cho mình một cái lộ trình để rèn luyện từng cái mỗi ngày. Thứ nhất là continuous learning, không ngừng học hỏi. Don't look for others to approve, look for others to help us improve. Đừng mong người khác đồng thuận với mình, hãy mong người khác giúp mình phát triển. Khi mình nói, mình trình bày, mình làm gì á, mình đừng có đi tìm cái sự đồng thuận của người khác để làm gì. Mỗi người một cái góc nhìn khác nhau, cái tư duy khác nhau. Có thể họ không đồng thuận với mình, có thể họ đồng thuận với mình, điều đó cũng chả có ý nghĩa gì. Nhưng nếu mình chia sẻ với ai đó và người ta đóng góp cho cái ý kiến của mình phát triển hơn, người ta đóng góp cho cái hiểu biết của mình cao hơn, người ta đóng góp cho mình hiểu đúng hơn, thì cái đó gọi là improve, tức là người ta đang giúp cho bạn phát triển. Chuyện mà mình không biết, không hiểu là chuyện rất là thường tình. Có rất là nhiều việc mà Phi Vân bản thân cũng không biết và không hiểu luôn. Chứ sao mà là có ai trên đời này mà cái gì cũng biết, cái gì cũng hiểu mọi người? Không có. Mình luôn luôn có một cái vùng tối là mình những gì mình không biết. Thì mình phải hiểu là mình có cái vùng tối đó. Và như vậy thì mình phải luôn luôn mình khiêm tốn, mình mở lòng ra để mình học, mình hiểu, mình tìm hiểu thêm. Thì trong cái trường hợp như vậy thì mình xách cặp đi cậy nhờ người khác thôi, chứ có cái gì đâu. Mình không hiểu thì mình sẽ đi học, mình không hiểu thì mình sẽ đi hỏi. Những cái ngày ở Phần Lan thì Phi Vân thích cách tiếp cận của trường học bên đó. Họ tổ chức một cái gọi là flipped classroom, tức là lớp học ngược. Ở đó thì học trò dạy cho thầy cô, đúng không? Học trò biết cái gì, học trò có thể giỏi hơn về công nghệ chẳng hạn như vậy, thì học trò sẽ dạy cho thầy cô những điều mà thầy cô không rành. Ví dụ như cách sử dụng mạng xã hội, mà người trẻ thì người ta sẽ giỏi hơn là người có tuổi chẳng hạn như vậy. Thì sự học nó không bao giờ ngừng lại cả. Và một trong những cái kỹ năng quan trọng nhất của thế kỷ 21 là khả năng tự học và học cả đời. Bởi vì tất cả chúng ta đều biết là có quá nhiều thứ mới, và mỗi thứ mới đó nó xảy ra hàng ngày, nó được phát minh ra hàng giờ. Nó trở nên mới ngày ngày trong ngày mai chứ không phải là trong hôm nay. Có nghĩa là ngày hôm nay chưa ai biết gì hết thì ngày mai nó sẽ trở thành một cái thứ gì đó được công bố ra, và nó trở thành một cái thứ mới. Thì làm gì có chuyện là mình học trong trường là mình có thể hiểu hết được mọi người. Cho nên mình phải có cái khả năng tự học để mình tiếp tục mình học những cái mới trên cái hành trình mà mình xây dựng cái sự nghiệp của mình. Thì đó là cái điều thứ nhất, continuous learning, không bao giờ ngừng học hỏi. Cái điều thứ hai mà mình cần phải có để mình rèn luyện và xây dựng nền tảng cho tư duy mở, đó là perseverance, tính kiên trì. Hôm trước thì có một cái bạn inbox than với là chị Phi Vân rằng bạn mới ra trường, bạn thích làm tài chính nhưng mà bị công ty đẩy xuống làm kế toán chi nhánh. Bạn chán nản, bạn muốn nghỉ, bạn inbox hỏi xem là chị ơi em có nên nghỉ không? Thì chị Phi Vân mới hỏi là em làm được bao lâu rồi? Thì bạn trả lời khoảng 1 tháng. Trời ơi, xin vào một công ty có tiếng, có tầm vóc, mới làm được 1 tháng mà đã chán đòi nghỉ việc. Mình còn chưa hiểu cái công việc mình cần phải làm nó như thế nào, sau 1 tháng nữa thì làm sao gọi là chán, đúng không ạ? Không làm thử thách thì làm sao lên cao, không bắt đầu từ những chuyện học hỏi cơ bản thì làm sao làm quản lý, không hiểu tính chất công việc của chi nhánh thì làm sao về văn phòng tổng mà quản trị được, mà phát triển được. Làm gì mình cũng phải kiên trì, mình phải học hỏi và mình xây dựng nền tảng cho bản thân. Nếu cái tính kiên trì mà thiếu thì cuối cùng bạn sẽ không bao giờ làm nên được trò trống gì hết. Cứ cái kiểu là vô làm 1 tháng, 2 tháng xong nghỉ, 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng nghỉ, công việc mình chưa học được, mình chưa phát triển được gì, mình chưa tìm hiểu được gì mới mà mình đã vội bỏ ra khỏi cái cuộc chơi đó rồi. Thì làm sao mà mình có thể học được cái gì hay ho hơn ở trong lòng của nó, đúng không ạ? Làm như vậy, kiểu không kiên trì, nhảy đôn nhảy đáo như vậy, nhảy cóc nhảy nhái như vậy từ project này sang project khác, thì chắc chắn bạn sẽ thất bại cả đời, không bao giờ làm được cái gì ra trò cả. Cái đó là chắc chắn luôn. Cho nên mình phải kiên trì, mình phải ở lại, mình phải học hỏi, mình phải vượt qua những thử thách khó khăn. Mình học hỏi đủ rồi, mình nhìn thấy hết bản chất của nó rồi, lúc đó mình rời khỏi. It's okay. Không sao hết. Cái đó là lựa chọn có suy tính, lựa chọn có hiểu biết. Còn mình vô đó 1 tháng, 2 tháng mình chưa hiểu nội tình, mình chưa hiểu văn hóa, mình chưa hiểu những cái hay ho của người ta học mà mình đã nghĩ, thì cái đó nó chỉ là waste of time, rất là mất thời gian của tất cả mọi người. Thì đó là cái thứ hai mình rất là cần, perseverance, tính kiên trì. Điều thứ ba sẽ giúp bạn xây dựng được cái nền tảng tư duy mở, đó là embrace challenge, thích thử thách. Mình phải gọi là lúc nào cũng hứng khởi với những thử thách mới hết. Dù bạn là ai, làm gì, có startup hay không, thì cuộc đời nào, dự án nào, công việc nào cũng có thử thách hết. Nhà không có một cái thứ gì trên đời này mà nó thuận buồm xuôi gió, lãng mạn, đêm trăng gì ở đây hết á. Cái chuyện gì trong đời nó cũng có thử thách. Được chưa? Và đừng so sánh thử thách của mình với thử thách của người khác, hay cuộc đời mình với cuộc đời của người khác. Ai cũng có thử thách, ai cũng gặp khó khăn. Mình gặp khó khăn khác, người ta gặp khó khăn khác. Cho nên đừng có ngồi đó để mà so đo, cân đong đo đếm. Tại sao tôi phải vượt qua những cái thứ như thế này? Tại sao tôi xui dữ vậy? Không có. Ai cũng phải vượt qua những cái thử thách như nhau trong cuộc sống cả. Thì trong cái thế kỷ rất là crazy, rất là khùng điên này, mọi thứ đều lật ngược lại hết. Mọi thứ được ủng hộ là phải mang tính chất thách thức truyền thống bằng công nghệ. Và thế là dù mình không muốn thì cuộc đời và công việc của mình cũng đầy thử thách. Bởi vì là mình đang sống trong cái thế kỷ và cái nền kinh tế mà nó thử thách những cái gì truyền thống, ha, nó gián đoạn những cái gì truyền thống và nó đưa ra những khái niệm và cách làm mới, cách tiếp cận mới. Cái thế kỷ nó như vậy, cái nền kinh tế nó như vậy, thì đương nhiên bản thân con người sống trong cái thế kỷ và trong nền kinh tế đó cũng sẽ bị những thử thách này đặt ra ngay trước mắt của mình. Có quá nhiều thứ phải học, có quá nhiều thứ phải thay đổi, có quá nhiều thứ phải tiếp nhận, thì hoặc là mình bị thế kỷ này đẩy ra rìa xã hội, hoặc là mình ôm chầm lấy những thách thức mới và mình tiến lên cùng với nó. Quyết định này là của bạn. Bạn có dang tay ra chấp nhận cái thử thách ở phía trước hay không? Đó là lựa chọn của bạn. Nếu bạn nói không là bạn ok, trở về quá khứ sống. Còn nếu bạn muốn đi về phía tương lai thì bạn phải sẵn sàng bạn phải dang tay ra và bạn đủ dũng cảm để dấn thân vào mỗi con đường bất định ở phía trước. Đó là điều thứ ba, embrace challenge, yêu thích thử thách. Điều thứ tư mà bạn cần phải trau dồi đó là embrace failure. Mình welcome, mình ôm chầm lấy thử thách thì mình cũng ôm chầm lấy thất bại. Thất bại là chuyện bình thường. Hệ thống giáo dục của những quốc gia phát triển và lấy 4.0 làm gốc thì luôn cho phép trẻ em được thử, được làm và được fail. Được fail nha. Fail, mình thất bại thì mình thử lại thôi. Chỉ có điều là mình phải học từ cái đã fail để mình cải tiến, để mình làm lại một cách thông minh hơn, để làm lại với cái phần trăm thành công cao hơn. Chứ không phải để nằm sóng xoài trên mặt đất ngã ngửa ra. Đừng sợ, sợ không là đã hết ngày rồi. Nhưng làm gì cũng bứt phá giới hạn một chút, đừng làm trong cái vòng an toàn quá. Thì sáng tạo nằm ở chỗ nào? Mình cứ cái hạt tiêu với hạt gạo mình bán hoài thì dĩ nhiên là mình phải thua các doanh nghiệp trong khu vực và thế giới. Đúng không? Bởi vì họ sẽ tiến hóa và họ sẽ tạo ra những sản phẩm, những dịch vụ, những mô hình kinh doanh mới hơn cũng từ hạt tiêu và hạt gạo. Cho nên mình phải luôn luôn nè, mình suy nghĩ là next của mình là cái gì? Tiếp theo là mình sẽ làm gì? Tiếp theo mình sẽ làm gì? Học những thứ tiên tiến nhất từ thế giới, nghĩ thế giới, làm cho thế giới, sáng tạo vì thế giới. Mà mình làm vậy thì mình sung sướng, mình được thỏa chí tan bồng rồi. Thì mình có fail đi chăng nữa cũng có sao đâu. Fail là những cái bài học cực kỳ hay để cho mình thành công tiếp theo thôi mà. Xong người ta làm lại thôi, vui mà, đâu có cái vấn đề gì này đâu mà phải sợ. Đúng mà. Thì đó là cái tâm thế của những cái người mà xây dựng nội lực để thành công. Họ không có sợ gì hết, chị Phi Vân không sợ bao giờ sợ thất bại các bạn. Cái gì mới, cái gì thấy hay, cái gì mình chưa biết là xông vào làm liền. Làm, thất bại rất nhiều lần rồi sẽ thành công và học được quá nhiều bài học hay và cảm thấy cuộc đời thật là vui, cuộc đời thật là hào hứng. Không sợ gì hết. Chứ đâu phải các bạn nghĩ là người như chị Phi Vân đâu bao giờ fail cho nên chị Phi Vân muốn nói gì nói, không phải. Fail rất nhiều. Có rất là nhiều những cái công ty mà chị Phi Vân đầu tư vào hoặc làm cùng với các bạn thử nghiệm rất nhiều thứ khác nhau, thử nghiệm fail hoài nhưng vẫn tiếp tục cho đến lúc làm tìm ra được cái đúng thì thôi. Thì với cái tâm thế như vậy á, mình sẽ luôn luôn đi về phía trước một cách hào hứng, luôn luôn đi tìm một giải pháp để mà cải tiến tất cả mọi thứ, làm cho mọi thứ tốt đẹp hơn. Cái điều thứ năm mà mình cần phải lưu ý đó là open to feedback, tiếp nhận phản hồi. Mình không bao giờ là người giỏi nhất, mình không bao giờ là người biết nhiều nhất, mình cũng không bao giờ là người đưa ra được quyết định luôn luôn sáng suốt nhất. Bao giờ cái trí não và cái sự tập hợp của trí thông minh của nhiều người nó cũng tốt hơn của một người cả. Cho nên mình phải biết tiếp nhận phản hồi. Đi chấm thi startup, Phi Vân hay thấy các bạn phản biện đủ kiểu để bảo vệ ý kiến của mình. Phản biện là rất là tốt. Nhưng mình phải phân biệt được chỗ nào cần phản biện và bảo vệ ý kiến của mình và chỗ nào mình cần tiếp nhận ý kiến của người khác để cải tiến cái mình đang có. Người trong cuộc dĩ nhiên là không nhìn thấy rõ hoặc không nhìn thấy được cái góc độ của cái người sử dụng hay nhà đầu tư. Mình cứ cố chấp mình nghĩ là mình giỏi và đúng thì tới đó thôi. Không phát triển tiếp thêm được. Lắng nghe và tiếp nhận feedback thực ra là mình đang giúp cho bản thân mình phát triển hơn, dự án của mình tốt hơn, cơ hội thành công cao hơn. Những người nói thật là những người thật tình giúp cho bạn. Còn muốn bạn chết thì người ta sẽ ca tụng bạn. Cái đó nó là cái lẽ thường tình của bao nhiêu ngàn năm nay rồi. Người nói cái gì mà khó nghe thường thường là người ta nói thẳng, nói thật và nói để giúp cho bạn tốt hơn. Còn người ta chỉ a dua, người ta chỉ nói những lời hay, lời ngon, lời ngọt thì xong phim rồi. Vì bạn sẽ trở thành một kiêu binh, một cái đội quân rất là ngạo mạn và như vậy thì bạn sẽ không bao giờ tiến bộ được cả, hoặc bạn không nhìn thấy được những cái lỗ hổng trong chính cái tổ chức của mình và như vậy thì bạn sẽ fail vào một lúc nào đó. Cuối cùng thứ sáu là celebrate others, vui mừng về thành công của người khác. Mình phải bỏ được cái tính là ghen ghét hay sợ hãi khi thấy người khác thành công. Người ta làm được thì mình chúc tụng, mình vui vẻ cho người ta. Biết đâu, họ thành công cũng giúp được cho mình vài phần ở trong đó. Khi mình mở lòng và vui vẻ cho người khác cũng sẽ mở lòng và vui vẻ cho mình. Kẻ đố kỵ sẽ không bao giờ đi xa được. Người thành công sẽ giúp nhau cùng tiến. Để mình xây được một cái cộng đồng mà mình celebrate, mình hào hứng, mình chúc tụng cho những người thành công và mình giúp đỡ những người đang còn gặp khó khăn. Một cái cộng đồng như vậy cùng giúp nhau, cùng tiến bộ, cùng phát triển thì mới có thể đi xa được cùng với nhau. Làm ăn là phải có bạn, có phường. Thì như vậy thì mới có thể đi xa trên cái nền tảng của nhau được. Đó thì đó là 6 cái điều mà Phi Vân muốn chia sẻ với các bạn ngày hôm nay để các bạn rèn luyện và các bạn xây dựng cái nền tảng về tư duy mở cho bản thân mình. Phi Vân nhắc lại 6 cái điều đó. Các bạn nhớ ghi lại, phản tư và cái nào mình làm chưa tốt thì hãy improve nó, cải thiện nó. Cái nào mình không có thì phải bắt đầu thực hiện nó. Cái nào mình có rồi thì hãy trau dồi nó. Thứ nhất là continuous learning, không bao giờ ngừng học hỏi. Thứ hai là perseverance, luôn luôn kiên trì. Thứ ba là embrace challenge, thích thử thách, ôm chầm lấy thử thách. Thứ tư là embrace failure, thất bại là chuyện bình thường. Tôi sẽ luôn luôn đón nhận thất bại một cách vui vẻ nhất. Thứ năm, open to feedback, tiếp nhận phản hồi mà một cách rất tích cực nha. Và thứ sáu là celebrate others, vui mừng về thành công của người khác. Thì các bạn thấy là để có tư duy mở thật ra nó cũng không khó. Mấy cái chuyện trên toàn là cái cách mình chọn thái độ và cách sống ở trên đời mà thôi. Đúng không? Growth mindset, tư duy mở thì thoải mái, thì tận hưởng và không ngừng vươn xa. Fixed mindset, tư duy đóng thì mình nhốt thân mình trong cái ao tù, không có lối thoát. Đó là cái lựa chọn của bạn. Bạn muốn cái gì? Đời là của bạn. Chỉ có bạn mới chọn được con đường mình muốn đi mà thôi. Mà đã chọn rồi thì nên làm cho nó tới. Ở thì chúng ta dừng lại và chia tay ở đây với cái bài học ngày hôm nay. Phi Vân rất là mong là mọi người sẽ phản tư, mọi người sẽ ghi xuống và mọi người sẽ có cái kế hoạch hành động cho riêng mình để mình nuôi dưỡng cái tư duy mở của bản thân, và vì vậy mà mình xây dựng nội lực cho mình ngày càng tốt hơn để mình thành công trong tương lai.